vì nó nhận thức được rằng về cơ bản là nhà Huberman đã phá sản, họ vẫn còn đang phải trả nợ và trả tiền thuê nhà nhanh hơn số tiền họ có thể kiếm được, nên Liesel không mong được nhận một món quà dưới bất cứ hình thức nào cả. Họa may là chút thức ăn ngon lành hơn thôi. Trước sự ngạc nhiên của nó, vào đêm Giáng sinh sau khi ngồi trong nhà thờ vào lúc nửa đêm với mẹ, bố, Han con và Judy, nó về nhà và thấy có cái gì đó được gói trong giấy báo, đặt dưới chân cây thông Noel. Từ Thánh Nicholas đấy, bố nói, nhưng con bé không bị lừa. Nó ôm chầm lấy cả bố và mẹ nuôi nó, tuyết vẫn còn vương trên vai áo. Nó mở lớp giấy báo và lôi ra hai quyển sách quyển đầu tiên. Chú chó phao, được viết bởi một người tên là Matthäus Otterberg. Con bé sẽ đọc quyển sách ấy cả thầy 13 lần. Vào đêm Giáng sinh, Liesel đọc 20 trang đầu tiên ở bàn ăn đặt trong bếp trong lúc bố và Han con cãi nhau về điều gì đó mà con bé không hiểu. Điều gì đó có tên gọi là chính trị. Sau đó, hai bố con đọc sách trên giường, tiếp tục cái công việc đã thành thông lệ là khoanh tròn những từ Liesel không hiểu và viết chúng ra. Chú chó phao cũng có những bức tranh minh họa những đường cong và đôi tay đáng yêu, và mấy bức biếm họa vẽ một con béc dê Đức biết nói, mắc chứng chảy nước dãi dơ hầy. Quyển sách thứ hai có nhan đề Ngọn Hải Đăng và được viết bởi một người phụ nữ tên là Ingrid Rippenstein. Quyển sách này hơi dài hơn quyển kia một chút, nên Liesel chỉ đọc nó được tổng cộng có 9 lần, tốc độ đọc của con bé tăng lên rất chậm vào cuối những lần đọc nhiều như vậy. Vài ngày trước Giáng sinh, con bé hỏi bố nuôi nó một câu hỏi về những quyển sách. Khi ấy cả nhà đang ăn tối trong bếp. Nhìn thìa đầy xúc đậu đang tiến vào mồm của mẹ, con bé quyết định chuyển hướng quan tâm của mình sang bố. Có một chuyện mà con thấy cần phải hỏi. Ban đầu chẳng có câu nào đáp lại lời nó cả. Gì? Đó là mẹ, mồm bà vẫn lúng búng đầy xúc. Con chỉ muốn biết làm sao mà bố mẹ có tiền để mua những quyển sách ấy cho con. Bố khẽ bật cười, mồm vẫn ngậm cái thìa. Con thật sự muốn biết à? Dĩ nhiên rồi. Từ trong túi mình, bố lấy phần lá thuốc còn lại ra và bắt đầu vê một điếu, đến lúc đó thì Liesel trở nên mất kiên nhẫn. Bố có chịu nói con nghe không đấy? Bố cười phá lên. Nhưng bố đang nói con nghe đấy thôi, nhóc con. Ông hoàn tất quá trình tạo ra điếu thuốc, ném nó lên mặt bàn, rồi lại bắt đầu vê một điếu khác. Như thế này đây. Đó là lúc mà mẹ kết thúc món súp của mình bằng một tiếng ợ đanh gọn và trả lời thay ông. Cái đồ lợn ấy, bà nói. Mày có biết lão đã làm gì không? Lão vấn ra một đống thuốc lá hôi hám như thế, rồi ra phiên chợ đang họp trên phố và bán chúng cho mấy thằng ma cà bông. 8 điếu thuốc rồi lấy một quyển sách. Bố nhét một điếu thuốc vào miệng trong niềm hân hoan. Ông đốt nó lên và đắm chìm trong làn khói. Hãy cảm ơn Thượng Đố vì những điếu thuốc này đi chứ, mẹ nó. Mẹ chỉ đưa mắt nhìn ông, cái nhìn kinh tởm đặc trưng, tiếp theo là từ được sử dụng nhiều nhất trong vốn từ vựng của bà, đồ lợn. Liesel len lén nháy mắt với bố và ăn nốt chỗ xúc còn lại của mình. Như thường lệ, một trong những quyển sách của con bé đang ở bên cạnh nó. Nó không thể chối bỏ rằng nó cảm thấy còn hơn cả hài lòng trước câu trả lời này. Không có nhiều người trên đời này có thể nói rằng nền giáo dục mà họ có được chi trả là nhờ thuốc lá. Mặt khác, mẹ nói rằng nếu Han Huberman có tí đầu óc nào, thì ông ta sẽ đổi chúng để lấy một cái váy mới mà bà đang rất cần, hay vài đôi giày khả dĩ hơn một chút. Nhưng không, bà bỏ lửng câu nói khi đứng chỗ bồn rửa. Để mua thứ gì đó cho tôi thì ông thà hút hết chỗ thuốc ấy còn hơn, có phải không? Hút luôn cả thuốc của nhà hàng xóm nữa. Dù vậy, vài ngày sau đó, Han Huberman về nhà với một hộp trứng trên tay. Xin lỗi mẹ nó nhé. Ông đặt cái hộp lên bàn và nói. Họ hết giày mất rồi. Mẹ không than phiền gì cả. Thậm chí bà còn ngân nga hát một mình khi nấu món trứng đó cho đến khi chúng gần như cháy khét. Dường như có một niềm vui to lớn trong những điếu thuốc lá, và đó là một quãng thời gian hạnh phúc trong gia đình Huberman. Niềm hạnh phúc này chấm dứt vài tuần sau đó. Người đi trên phố. Nỗi bất hạnh bắt đầu với đám đồ giặt ủi, và ngày càng trở nên tồi tệ hơn một cách nhanh chóng. Khi Liesel cùng Rosa Huberman đi giao đồ giặt ủi quanh môn sinh, một trong những khách hàng của bà Ann Vogel báo cho họ biết rằng ông ta không thể tiếp tục chi trả cho việc giặt ủi quần áo được nữa. Tình hình là vậy, ông ta nói như để thanh minh, tôi có thể nói gì bây giờ? Hoàn cảnh ngày càng phức tạp. Cuộc chiến tranh khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Ông nhìn con bé. Tôi tin là bà nhận được một khoản trợ cấp cho việc giữ con bé này trong nhà, phải thế không? Trước sự bàng hoàng của Liesel, mẹ không nói được câu nào. Bên cạnh bà là một cái túi rỗng không? Đi thôi, Liesel. Điều này không phải được nói ra thành tiếng. Nó là một cú kéo mạnh bởi một bàn tay thô kệch. Vogel gọi với theo từ bậc tam cấp cửa nhà ông ta. Ông cao chừng 1'8" và mái tóc bết bền bệt của ông lòa xòa trước trán một cách hời hợt không sức sống. Tôi xin lỗi, bà Huberman. Liesel vẫy tay chào ông ta. Ông vẫy tay chào lại. Mẹ của nó. Đừng có chào cái lỗ đít ấy, bà nói. Giờ thì nhanh chân lên. Đêm hôm đó, khi Liesel tắm, mẹ kỳ cọ cho nó rất mạnh tay, luôn miệng lầm bầm về cái đồ lợn Vogel nọ và nhại lại lời ông ta nói cứ mỗi 2 phút một lần. Tôi tin là bà nhận được một khoản trợ cấp cho việc giữ con bé. Bà vừa kỳ cọ cho Liesel, vừa mắng nhiếc cái ngực trần trụi của nó. Mày không đáng giá nhiều chừng ấy đâu, đồ con lợn. Mày không làm tao giàu lên tí nào đâu, biết chưa hả? Liesel ngồi chết lặng ở đó, nhận hết những câu nói của bà mẹ nuôi. Chưa đầy một tuần sau sự kiện đặc biệt ấy, Rosa kéo nó vào bếp. Được rồi, Liesel. Bà bắt nó ngồi xuống chỗ bàn. Vì mày dành phân nửa thời gian của mày để chơi đá bóng ngoài đường, thì mày có thể có ích hơn ngoài đó. Để thay đổi. Liesel nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Có chuyện gì vậy, mẹ? Từ giờ trở đi mày sẽ đi giao và nhận đồ giặt ủi cho tao. Những kẻ giàu có ấy sẽ ít cắt việc chúng ta hơn nếu mày là người đứng trước mặt bọn chúng nó. Nếu chúng hỏi mày là tao đâu rồi, hãy bảo chúng nó là tao bị ốm. Và hãy tỏ ra buồn rầu khi mày nói với chúng nó như thế. Mày đủ ốm yếu xanh xao để có được sự thương cảm của bọn chúng nó. Nhưng ông Vogel đâu có thương hại con. À, bà lộ rõ vẻ bối rối. Những người khác sẽ làm như thế. Vậy nên đừng có cãi lời tao. Vâng thưa mẹ. Trong một khoảnh khắc có vẻ như mẹ nuôi nó sẽ an ủi nó, hay vỗ vào vai nó. Nhưng bà ấy không làm những điều như vậy. Thay vào đó, Rosa đứng dậy chọn lấy một cái thìa gô và dứ nó dưới mũi Liesel. Theo bà thì điều này là cần thiết. Khi mày đi làm cái công việc này, mày phải mang đồ đến từng nơi một và mang đồ thẳng về nhà cùng với tiền, ngay cả khi món tiền đó gần như chẳng đáng gì cả. Không được phép ghé chỗ bố nếu thằng cha ấy có thực sự làm việc lấy một lần trong đời. Không được lêu lổng với thằng lợn Rudy Steiner ấy. Đi thẳng về nhà. Vâng thưa mẹ. Và khi mày cầm túi đồ, mày phải cầm nó đúng cách. Mày không được vung vẩy nó, đánh rơi nó, làm nhào nó hay khoác nó qua vai. Vâng thưa mẹ. Vâng thưa mẹ. Rosa Huberman là một người nhại tiếng bậc thầy và là một người rất tha thiết với việc này. Đồ con lợn tốt hơn là mày đừng có làm thế. Tao sẽ phát hiện ra ngay nếu mày làm thế, mày biết như vậy mà phải không? Vâng thưa mẹ. Nói ba từ này, cũng như làm theo những gì mà nó được bảo phải làm thường là cách tốt nhất để sống sót, và kể từ hôm đó. Liesel đi trên những con phố của môn sinh từ đầu phố nơi những người nghèo khổ sống cho đến nơi những người giàu có hơn, nhận và giao đồ giặt ủi. Ban đầu thì đây là một công việc đơn độc, điều mà nó chưa bao giờ phàn nàn gì cả. Rốt cuộc thì, ngay lần đầu tiên nó mang cái bao đồ đi qua phố, nó đã rẽ sang phố Munich nhìn trước ngó sau, rồi con bé vung túi đồ một phát thật mạnh thật tích một cuộc cách mạng triệt để, rồi sau đó nó bèn kiểm tra đám đồ đạc chứa bên trong. May sao, không có chỗ nhào nào cả. Không có vết nhăn nhúm nào cả. Chỉ có một nụ cười, và lời hứa sẽ không bao giờ vung vẩy túi lần nữa. Nói chung, Liesel thích công việc này. Nó không được chia tiền, nhưng nó được ra khỏi nhà, và bản thân việc đi trên những con phố mà không có mẹ bên cạnh đã là một điều mang lại cảm giác lâng lâng như trên thiên đàng rồi. Không ai chỉ ngón tay vào mặt nó hay rủa xả nó. Không ai nhìn chằm chằm vào hai mẹ con khi mẹ mắng mỏ nó vì đã cầm túi sai quy cách. Không gì hết ngoài sự thanh thản. Con bé cũng bắt đầu thích thú với những người mà nó gặp. Nhà Blefever luôn kiểm tra thật kỹ quần áo và nói: "Ya, ya, xe gắt xe gucha." 13, Liesel hình dung rằng bất cứ việc gì họ cũng phải làm đến hai lần. Helena Smith dịu dàng, đưa tiền với một cái tay cong queo vì chứng viêm khớp. Nhà Weingartner, chủ của con mèo hay rụng lông luôn ra mở cửa cùng họ. Gơ bổ bé nhỏ, đó là cái tên mà họ đặt cho con mèo theo tên nhân vật được xem là cánh tay mặt của Hitler. Và bà Heman, vợ của ngài thị trưởng, bà đứng đó với mái tóc thưa như tơ và chết cóng trên bậc cửa lạnh buốt nhà mình. Luôn im lặng, luôn chỉ có một mình. Không một từ nào, dù chỉ một lần. Đôi lúc, Rudy đi cùng với nó. Cậu có bao nhiêu tiền đằng đó vậy? Thằng bé hỏi Liesel một buổi chiều nọ. Khi ấy trời đã nhập nhoạng tối và hai đứa đang đi trên phố thiên đàng, đoạn vừa qua khỏi cửa hiệu tạp hóa. Cậu đã nghe người ta nói về mụ dealer rồi phải không? Người ta nói mụ có dấu kẹo que ở đâu đó, và giá rất phải chăng? Đừng có mơ tới chuyện đó. Liesel, như thường lệ, đang nắm chặt lấy mớ tiền của nó. Với cậu thì mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ lắm đâu, cậu đâu có phải đối mặt với mẹ tớ. Rudy nhún vai. Cũng đáng để thử lắm chứ. Vào giữa tháng giêng, bài tập ở trường chuyển hướng chú ý của nó sang môn viết chữ. Sau khi học những điều căn bản, mỗi học sinh sẽ phải viết hai lá thư, một lá gửi cho một người bạn và một lá gửi cho ai đó học lớp khác. Thư của Rudy gửi cho Liesel như sau. Gửi đồ con lợn. Cậu vẫn vô dụng trong môn bóng đá như lần trước chúng ta chơi cùng nhau chứ? Tớ hy vọng là thế. Điều đó có nghĩa là tớ có thể chạy vượt qua cậu lần nữa như Jesse Owens ở kỳ thế vận hội. Khi Sơ Maria phát hiện ra lá thư này, bà ta hỏi thằng bé một câu, rất hòa nhã. Đề nghị của Sơ Maria. Cậu có hứng thú ra thăm hành lang không, cậu Steiner? Chả cần phải nói, Rudy từ chối, thế là lá thư ấy bị xé và thằng bé phải viết lại. Lần này, lá thư được viết cho ai đó tên là Liesel và hỏi xem sở thích của cô ta là gì. Ở nhà khi đang hoàn thành một lá thư cho phần bài tập về nhà, Liesel đã quyết định rằng viết thư cho Rudy hay một đồ con lợn nào khác quả thực là một việc làm kỳ quặc. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi con bé viết trong tầng hầm, nó nói chuyện với bố, người lại đang sơn bức tường. Cả ông lẫn mùi sơn hăng hắc quay lại. Wasuiz. Đó là loại tiếng Đức thô lỗ nhất mà một người có thể nói được, nhưng câu này được nói ra trong một bầu không khí của sự thoải mái hoàn toàn. Ơi, cái gì? Con có thể viết một lá thư cho mẹ được không? Một khoảng lặng. Con muốn viết thư cho bà ấy để làm gì? Con phải đương đầu với bà ta mỗi ngày kia mà. Bố đang smiling có nghĩa là nở một nụ cười danh mãnh. Chuyện đó chưa đủ tệ hay sao? Không phải mẹ ở đây đâu. Con bé nuốt nước bọt. Ô, bố quay mặt lại bức tường và tiếp tục sơn, chắc là được bố đoán thế. Con có thể gửi nó cho cái bà gì ấy, người đã mang con đến đây mà lâu lâu lại ghé thăm cái bà của trại trẻ mồ côi ấy. Bà Heinrich. Đúng rồi. Hãy gửi nó cho bà ấy. Có thể bà ấy sẽ truyền được thư đến cho mẹ con. Ngay cả lúc đó, giọng của bố nghe chẳng thuyết phục chút nào, như thể thực ra ông chẳng bảo cho nó cái gì hết. Tin tức về mẹ nó cũng hiếm khi xuất hiện trên môi của bà Heinrich trong những chuyến ghé thăm ngắn ngủi của bà ta. Thay vì hỏi bố xem có việc gì, Liesel lại bắt đầu viết ngay lập tức, chọn cách lờ đi một linh tính đang dâng lên rất nhanh trong lòng nó. Nó đã mất 3 giờ đồng hồ và 6 bản nháp để hoàn chỉnh lá thư. Trong thư, nó kể cho mẹ nghe tất cả về môn sinh, về bố nuôi của nó và cây đàn xếp của ông, cái cung cách lạ lùng nhưng chân thật của Rudy Steiner, và những thành tích của Rosa Huberman. Còn bé cũng không quên giải thích cho mẹ rằng nó cảm thấy tự hào thế nào khi giờ đây nó đã có thể đọc và viết một chút. Ngày hôm sau, con bé gửi lá thư ở chỗ cửa hàng của bà Dealer với một con tem thuồng từ ngăn kéo nhà bếp. Và nó bắt đầu chờ đợi. Cái đêm nó viết lá thư, con bé loáng thoáng nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa Han và Rosa. Con bé làm gì mà viết thư cho mẹ nó vậy? Tiếng mẹ đang nói. Giọng của bà bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên và đầy vẻ quan tâm. Như bạn có thể hình dung, điều này làm con bé vô cùng lo lắng. Nó thích nghe thấy hai người cãi nhau hơn. Nó khó có thể tự tin được khi nghe người lớn thì thầm với nhau. Nó đã hỏi tôi, bố trả lời, và tôi không thể từ chối nó được. Làm sao mà tôi làm thế được? Lạy các đấng Giê-xu, Maria và Joseph. Lại tiếng mẹ thì thầm. Tốt hơn là nó nên quên bà ấy đi. Ai mà biết được là bà ấy đang ở đâu? Ai mà biết được là người ta đã làm gì bà ấy? Trên giường, Liesel vòng tay tự ôm lấy mình thật chặt. Con bé cuộn người lại như một quả bóng. Nó nghĩ về mẹ ruột của nó và lặp lại những câu hỏi của Rosa Huberman. Mẹ ở đâu? Người ta đã làm gì mẹ? Và một lần cho mãi về sau, trên thực tế, thì người ta ở đây là ai cơ chứ? Những lá thư chết. Một thời gian sau, trong tầng hầm, vào tháng 9 năm 1943. Có một đứa bé gái 14 tuổi đang viết gì đó vào một quyển sách bìa đen. Đứa bé ấy có vóc người gầy gò nhưng thực ra rất khỏe và đã nhìn thấy nhiều thứ. Bố nuôi nó ngồi đó, cây đàn xếp đặt dưới chân. Ông nói, con biết không, Liesel, bố suýt nữa đã viết một lá thư hồi âm cho con và ký tên mẹ ruột con. Ông gãi gãi chân, chỗ trước đó dính đầy vữa chát thường. Nhưng bố không tài nào làm thế được. Có vài lần, trong quãng thời gian còn lại của tháng riêng và suốt cả tháng 2, khi Liesel lục lọi hòm thư để tìm lá thư hồi âm, điều này gần như đã làm tan nát trái tim của bố nuôi nó. Bố rất tiếc, ông thường bảo con bé. Chắc là thư không tới hôm nay đâu nhỉ. Khi nghĩ lại, con bé thấy toàn bộ những điều nó làm quả thực chẳng đi đến đâu cả. Nếu mẹ có thể liên lạc với nó thì bà đã liên lạc với người ở trung tâm trẻ mồ côi, hay liên lạc trực tiếp với bố, hay liên lạc với gia đình Huberman rồi. Đằng này lại chẳng có gì hết. Như để sát thêm muối vào vết thương, vào giữa tháng 2. Liesel được một khách hàng khác của mẹ nó đưa cho một lá thư, đó là nhà Pfeffer sống trên phố 2. Hai người họ đứng thẳng người nơi bậc cửa chào nó bằng một giọng buồn, cái này để gửi cho mẹ của cháu, người đàn ông vừa đưa cho nó cái phong bì vừa nói. Hãy bảo bà ấy là chúng ta rất tiếc. Hãy bảo bà ấy là chúng ta rất tiếc. Đêm ấy không phải là một đêm vui vẻ gì trong quãng thời gian nó sống ở nhà Huberman. Ngay cả khi Liesel đã chui xuống tầng hầm để viết lá thư thứ 5 gửi cho mẹ nó, ngoại trừ lá thư đầu tiên thì tất cả đều chưa được gửi đi. Con bé vẫn có thể nghe thấy tiếng Rosa chửi thề và lải nhải về hai cái lỗ đít nhà Pfeffer cũng như thằng cha En Vogel tồi tệ nọ. Nó nghe tiếng mẹ quát to. Dịch nghĩa cầu cho bọn chúng đái ra lửa trong suốt một tháng. Liesel lại tiếp tục viết. Khi sinh nhật con bé đến gần, nó chẳng nhận được món quà nào cả. Không có quà vì không có tiền, và đúng lúc đó thì bố lại hết thuốc lá. Tôi đã bảo ông rồi mà. Mẹ chỉ tay vào mặt bố và nói. Tôi đã bảo ông là đừng có đưa cho nó cả hai quyển sách hồi Giáng sinh rồi kia mà. Nhưng mà không. Ông có nghe lời tôi không? Dĩ nhiên là không. Tôi biết rồi. Ông lặng lẽ quay sang nhìn nó. Bố xin lỗi, Liesel. Chúng ta hết tiền để mua quà cho con rồi. Liesel không thấy phiền lòng. Con bé không kêu la khóc lóc cũng không dậm chân thình thịch. Nó chỉ đơn giản là nuốt nỗi thất vọng vào trong và đưa ra một quyết định nguy hiểm có tính toán một món quà tự nó tặng nó. Con bé sẽ tập trung tất cả những lá thư gửi cho mẹ nó lại, nhét chúng vào chung một phong bì, và nó sẽ chỉ dùng một phần nhỏ trong khoản tiền giặt ủi người ta trả cho mẹ nuôi nó để gửi cái phong bì đó đi. Sau đó, dĩ nhiên rồi, nó sẽ phải nhận một cái Watson, rất có thể là ở trong nhà bếp, và con bé sẽ không hé răng phàn nàn lấy nửa lời. 3 ngày sau, cơ hội thực hiện kế hoạch này đã đến với nó. Tiền bị thiếu mất một ít. Mẹ đếm số tiền đến lần thứ tư trong lúc Liesel đứng chỗ bếp lò. Nơi đó rất ấm và khiến cho máu con bé chảy dần dật. Có chuyện gì vậy, Liesel? Nó nói dối. Hẳn là họ đã đưa cho con ít tiền hơn thường lệ. Mày có đếm tiền không đấy? Con bé đầu hàng. Mẹ à, con đã tiêu chỗ tiền ấy rồi. Rosa tiến đến gần hơn. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Bà ta đã ở rất gần cái thìa gỗ rồi. Mày đã làm gì kia? Trước khi con bé có thể trả lời, cái thìa gỗ đã trút xuống cơ thể Liesel Memminger như ơn mưa móc của Chúa Trời. Những vết sưng đỏ như những dấu chân của người đi trên da nó vậy, và chúng rát bỏng. Từ dưới sàn nhà, khi trận đòn đã qua đi, đứa bé gái ngước nhìn lên rồi giải thích mọi việc. Tim nó đập thình thịch cùng ánh đèn vàng. Đôi mắt nó hấp háy. Con đã gửi mấy lá thư đó. Điều tiếp theo đến với nó là sàn bếp bụi bặm, cảm giác quần áo như được đặt bên cạnh nó hơn là được mặc trên người nó, và cái nhận thức bất chợt rằng việc nó làm sẽ chẳng giải quyết được cái gì cả, rằng mẹ nó sẽ chẳng bao giờ hồi âm, và bà sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa. Thực tế phũ phàng này đã giáng cho con bé một cái Watson thứ hai. Nó làm con bé đau nhói, và cơn bút nhói ấy kéo dài suốt một lúc lâu. Phía trên nó, Rosa như nhòe dần đi, nhưng con bé nhanh chóng thấy gương mặt nhàu nhĩ như giấy các tông của bà hiện ra gần hơn. Bà đứng đó với dáng bộ phúng phình và dầu dĩ của mình, một tay cầm chiếc thìa gỗ buông thõng xuống như một cái gậy. Bà cúi xuống và nói khẽ, mẹ xin lỗi. Liesel hiểu con người bà đủ rõ để biết rằng lời xin lỗi này không phải là vì trận đòn. Những vết tấy đỏ ngày càng lớn dần trên da con bé, trong lúc nó cứ nằm nguyên đó, nơi sàn bếp bẩn thỉu và dưới ánh đèn mờ mịt. Hơi thở của nó đã bình thường trở lại, và một giọt mắt vàng vọt lạc loài chảy dài trên gương mặt nó. Con bé có thể cảm thấy mình đang ở trên sàn bếp. Một cái cẳng tay, một cái đầu gối. Một cái cùi trỏ, một gò má, một bắp chân. Sàn bếp lạnh lẽo vô cùng, đặc biệt là chỗ má nó áp xuống, nhưng con bé không tài nào cục cựa được. Nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại mẹ nó nữa. Trong suốt gần 1 giờ đồng hồ, nó cứ nằm dài dưới bàn bếp cho đến khi bố về nhà và chơi đàn xếp cho nó nghe. Chỉ khi đó nó mới chịu ngồi dậy và bắt đầu hồi phục. Khi con bé viết lại về buổi tối hôm đó, nó không thù oán gì Rosa Huberman hay mẹ ruột nó vì việc ấy cả. Đối với nó thì họ chỉ là những nạn nhân của hoàn cảnh. Ý nghĩ duy nhất không ngừng tái hiện trong đầu nó là giọt nước mắt vàng vọt. Nó nhận ra rằng giá như lúc đó trời tối thì giọt nước mắt ấy đã có màu đen rồi. Nhưng lúc đó đúng là trời tối mà con bé tự nhủ với mình như thế. Dù có cố tưởng tượng ra khung cảnh đó với ánh sáng mà nó biết là đã tồn tại lúc ấy bao nhiêu lần đi nữa, con bé vẫn gặp khó khăn trong việc hình dung ra nó. Nó đã bị đánh trong bóng tối, và nó vẫn nằm ở đó trên một sàn nhà bếp lạnh lẽo và tối tăm. Ngay cả âm nhạc mà bố chơi cũng có màu của bóng tối. Ngay cả âm nhạc của bố. Điều lạ là nó cảm thấy mình được xoa dịu một cách mơ hồ bởi suy nghĩ này thay vì cảm thấy đau đớn vì nó. Bóng tối, ánh sáng. Có gì khác nhau đâu. Những cơn ác mộng ngày càng rõ ràng hơn khi kẻ trộm sách bắt đầu thực sự hiểu mọi việc đã diễn ra thế nào và chúng sẽ luôn như vậy ra sao. Lẽ ra thì nó đã có thể tự chuẩn bị. Có thể đó là lý do vì sao vào ngày sinh nhật quốc trương, khi câu trả lời cho nỗi khốn khổ của mẹ nó bộc lộ hoàn toàn, nó đã có thể phản ứng lại mặc cho cơn thịnh nộ và sự bối rối của nó. Liesel Memminger đã sẵn sàng. Chúc mừng sinh nhật, quốc trưởng vĩ đại. Nhiều niềm hạnh phúc đã quay lại với nó. Sinh nhật của Hitler, 1940. Dù không hy vọng, chiều nào Liesel cũng kiểm tra hòm thư trong suốt tháng 3 và sang đến tận tháng 4. Dù đã có một chuyến ghé thăm của bà Heinrich theo yêu cầu của Han, và bà ta đã giải thích cho nhà Huberman hiểu rằng trung tâm đã mất liên lạc hoàn toàn với Paula Memminger. Tuy nhiên, con bé vẫn cứ khăng khăng không chịu nghe, và như bạn có thể hình dung khi nó kiểm tra thùng thư hàng ngày, thì thùng thư vẫn trống không. Môn sinh cũng như phần còn lại của nước Đức đang hối hả chuẩn bị cho ngày sinh nhật của Hitler. Cái năm đặc biệt ấy với sự phát triển của chiến tranh và vị trí chiến thắng hiện thời của Hitler, các đảng viên quốc xã ở môn sinh muốn nghi thức chào mừng phải có mức độ đặc biệt tương xứng, sẽ có một cuộc diễu hành. Hành quân, âm nhạc, ca hát, sẽ có một đống lửa. Khi Liesel đi trên những con phố của môn sinh, giao và nhận đồ giặt ủi, thì các thành viên đảng quốc xã đang đi thu gom nguyên liệu để đốt. Có vài lần, Liesel tận mắt nhìn thấy những con người, cả đàn ông lẫn đàn bà, gõ cửa từng nhà, hỏi người ta xem họ có bất cứ thứ gì mà họ thấy cần vứt đi hay phải bị phá hủy không. Tờ tin nhanh môn sinh của bố đăng rằng sẽ có một đống lửa chào mừng được thắp lên nơi quảng trường của thị trấn, và tất cả các đơn vị Hitler thiếu niên trong vùng đều sẽ tham dự. Đống lửa sẽ là để kỷ niệm không chỉ sinh nhật quốc trưởng, mà còn để chào mừng việc chiến thắng những kẻ thù của ngài, và chiến thắng cả những trở ngại đã níu bước nước Đức lại kể từ hồi Thế chiến thứ nhất. Bất cứ thứ gì tờ tin nhanh nói, từ những thời điểm như vậy báo chí áp phích, sách vở, cờ quạt và bất cứ sản phẩm tuyên truyền nào từ kẻ thù của chúng ta đều phải được mang đến văn phòng của Đảng Quốc xã trên phố Munich. Ngay cả phố Schiller, con phố của những ngôi sao vàng, con phố vẫn chờ được sửa chữa, cũng bị lục lọi một lần cuối cùng, để tìm cho ra một cái gì đó, bất cứ cái gì, để mà đốt trụi nhằm vinh danh quốc trưởng. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu có những thành viên của đảng cho xuất bản hàng ngàn quyển sách hay áp phích tuyên truyền những điều độc hại, chỉ đơn giản là để đốt chúng ra cho. Mọi thứ đã sẵn sàng để làm cho ngày 20 tháng 4 trở nên thật ý nghĩa. Đó sẽ là một ngày đầy những trò đốt phá và hò hét. Và cả trộm sách nữa. Trong gia đình Huberman buổi sáng hôm đó, tất cả đều rất bình thường. Cái đồ lợn ấy lại nhìn ra cửa nữa rồi. Rosa Huberman chửi, ngày nào cũng vậy, bà nói tiếp. Lần này thì ông đang nhìn cái quái gì thế? Ô, bố rên lên một cách đầy sung sướng. Lá cờ phủ xuống lưng ông từ chỗ trên cùng cửa sổ. Bà nên nhìn cô nàng này một chút đi. Ông đánh mắt qua vai và mỉm cười với Liesel. Tôi sẽ ra ngoài đó và đuổi theo cô à. Cô nàng hơn đứt bà đấy, mẹ nó à. Đồ lợn. Mẹ vung vẩy cái thìa gỗ về phía ông. Bố lại nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía một người đàn bà tưởng tượng và một hành lang rất thực được tạo nên bởi những lá quốc kỳ Đức. Hôm ấy, trên những con phố của môn sinh, mỗi ô cửa sổ đều được trang hoàng để chúc mừng quốc trưởng. Ở vài nơi, như cửa hàng của mụ dealer chẳng hạn, cửa kính được lau đến sáng bóng lên, lá cờ sạch như ly như lau, và cái chữ thập ngoạc trông như một món nữ trang trên tấm mền đỏ và trắng. Trên những ô cửa sổ khác, những lá cờ ủ rũ như một món đồ ướt đang được hong cho khô. Trước đó, đã có một tai họa nho nhỏ. Nhà Huberman không thể tìm thấy lá cờ của họ. Họ sẽ đến bắt chúng ta đấy. Mẹ cảnh báo chồng bà. Họ sẽ đến và bắt chúng ta đi đấy. Cả hai đều nói. Chúng ta phải tìm cho ra nó. Có lúc tưởng như bố sẽ phải chạy xuống tầng hầm và vẽ một lá cờ trên một trong những tấm vải hứng sơn của ông. May sao, nó xuất hiện bị che khuất bởi chiếc đàn xếp trong tủ chạn. Cái đàn xếp trời đánh ấy, nó đã cản tầm nhìn của tôi. Mẹ nói, Liesel, đứa bé gái được vinh dự gắn lá cờ lên khung cửa sổ. Sau đó, Han con và Chu đi về nhà để ăn chiều, cũng giống như hồi Giáng sinh, hay lễ phục sinh. Có vẻ như lúc này đã là một thời điểm phù hợp để giới thiệu về họ một cách đầy đủ hơn. Chu đi, như người ta vẫn gọi là Chu đeo, chỉ cao hơn mẹ có vài phân. Cô có dáng đi lạch bạch giống mẹ như hệt, nhưng xét các yếu tố còn lại thì cô nhẹ nhàng hơn mẹ mình nhiều. Là một người giúp việc trong một gia đình giàu có tại Munich, hẳn cô đã ngấy bọn trẻ con đến tận cổ, nhưng cô luôn xoay sở được ít nhất là vài lời kèm theo một nụ cười dành cho Liesel. Cô có một đôi môi mềm, một giọng nói nhẹ nhàng. Hàn con thừa hưởng đôi mắt của bố gã, và cả chiều cao nữa. Dù vậy, màu bạc trong đôi mắt gã chẳng hề ấm áp như mắt bố chút nào, chúng đã bị quốc trưởng hóa rồi. Có nhiều thịt dính trên xương của gã hơn, gã có mái tóc vàng tua thủa và có màu giống như màu sơn trắng bị xỉn. Họ về nhà cùng nhau trên chuyến tàu từ Munich và chẳng bao lâu thì những mối căng thẳng cũ đã lại được khơi lên. Tóm tắt những xung đột cũ giữa